cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030. 408-947-7030. Nếu sau chương trình luật pháp và di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, quý thính giả cần làm hẹn hoặc là cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Buổi sáng 8 giờ rưỡi đến 9 giờ là chương trình trực tiếp. Quý thính giả gọi vào đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Buổi chiều trong chương trình phát thanh VT News 6 giờ rưỡi đến 7 giờ phần phát lại. Cho nên buổi chiều khi quý thính giả nghe thì quý thính giả đừng gọi vào. Nếu cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đã bắt đầu. Kính thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái cách làm trust và làm sao để mà khi chúng ta ra đi thì những người thân của chúng ta không có kiếm những cái chuyện mà có lẽ không cần thiết phải làm để mà giải quyết vấn đề này. Vì vậy mà khi chúng ta nói đến cái vấn đề gọi là nói chuyện với nhau, hài hòa với nhau rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là nhiều khi có những chuyện mình không thể nào gọi là giải quyết được thì mình cần phải gặp luật sư, để luật sư họ đặt những cái việc của mình cần thiết đó để mà vào trong một cái tình trạng mà khi có chuyện gì xảy ra nó cũng sẽ không làm cho cái vấn đề này nó lớn hơn. Xin lỗi quý vị, bà này bà ấy có một cái khoản tiền cũng khá lớn lắm. Và trong thời gian bà ấy còn sống lâu lắm rồi, ngày xưa rồi, bà ấy là một cái người lập trust và bà ấy cũng là cái người quản lý cái tiền bạc của bà ấy. Khi mà quý vị làm trust, quý vị là cái người chính quản lý những cái tiền của mình đang có. Không có ai bước vào để làm cái việc đó cho mình vì mình không muốn họ kiểm soát tiền bạc của mình hay là cho phép mình được xài tiền như thế này thế kia. Và vì vậy chúng ta là cái người trustor và chúng ta là cái người trustee. Không có gì thay đổi trong cái cuộc sống của mình, trong cái việc mình làm trust. Chỉ một điều là những cái tài sản mình có bây giờ đang được cầm bởi một cái văn bản nói rằng là cái tiền bạc của mình, cái tài sản của mình sẽ không cần phải đưa vào trong tòa để yêu cầu tòa chỉ định cái người mình đã chỉ định họ đứng ra làm thế chấp cho mình để mà giải quyết vấn đề tài sản, để rồi chia cho những cái người mà gọi là thừa hưởng gia tài của mình. Và mình làm trust là vì và mình đứng vị trí cái là người quản lý cái tiền bạc của mình là vì mình không muốn ai bảo mình phải làm một cái việc gì mà mình không thích, miễn là mình còn có cái đầu óc trí tuệ để làm việc này. Vì vậy mà mình làm cái gọi là revocable trust, tức là nếu mà ngày mai tôi viết cái điều khoản này cho cái người này môi giới tiền, ngày mai tôi không muốn nữa thì tôi có thể thay đổi. Cho đến ngày nào đó tôi không còn có đủ đầu óc nữa thì là cái người đứng kế vậy tôi sẽ bước vào để làm cái việc đó cho tôi. Thì bà này bác có hai người con gái. Một trong hai người con gái của bà ngày hôm nay đã phản đối những gì bà làm, những gì bà đặt ra, những cái điều kiện, những cái sự chỉ định của bà ở trong cái trust của bà. Và cô ấy đã đi đến cái chỗ là kháng cáo cái hồ sơ nữa. Cho nên không có phải là cái việc mà chúng ta thấy rằng là nó chỉ tạm vài ngày, vài tháng hay là chỉ như thế này hay kia. Bà này bà ấy làm việc rất là cẩn thận. Nhưng mà đây là cái việc mà có lẽ chúng ta nhiều khi cũng không có thể nào mà ngăn cản được. Tại vì nếu cái người mà đối diện mình thông hiểu một chút thì có lẽ chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Thì sau khi bà làm cái trust thì bà mới thay đổi cái ý định của bà. Và bà quyết định rằng là bà ấy để lại những cái số tiền cũng khá lớn cho những cái người không có liên hệ gì với bà hết. Nhất là cái người chăm sóc cho bà và cái người làm vườn cho bà. Và bà cũng để lại một ít tiền cho những người bạn bè của bà. Rồi sau một thời gian bà làm việc này cũng không sao cả. Cái việc đầu tiên bà thay đổi là để lại cho cái người lo lắng cho bà, tức là cái người mà chăm sóc bà mỗi ngày và những người bạn của bà. Nhưng mà Sau một thời gian thì bà ấy mới mướn một cái người làm vườn cho bà. Và chỉ sau một vài tháng thôi, bà lại thay đổi ý định và bà ấy làm hoàn toàn cái trust của bà lại. Chúng ta gọi đó là restatement. Và bà làm cái trust của bà hoàn toàn lại. Bà nói rằng là bây giờ bà ấy muốn chia cái tài sản bà như vậy. Bà để một cái số tiền rất là lớn với cái tổng số tiền bà có. Bà để một số tiền rất là lớn để lại cho cái người làm vườn. Và bà ấy cũng cộng thêm những người khác không có họ hàng thân thiết với bà để lại số tiền cho họ. Và sau đó thì ngay tức khắc, con gái của bà đã bắt đầu phản đối cái việc bà làm, là bắt đầu chúng ta thấy có những cái hồ sơ tố tụng đưa lên trên tòa. Trong thời gian tôi nói chuyện, và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho trong trung tâm sở phát thanh ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Bà biết rằng là con bà ấy đang phản đối cái việc bà làm. Cho nên khi bà quyết định làm một cái sự thay đổi nữa, một lần nữa bà lại thay đổi cái trust này hoàn toàn nữa. Và bà cũng để lại những cái số tiền ngoài trong cái tổng số tiền bà có. Đúng ra hai người con của bà là cái người chính được lãnh tổng số tiền đó. Nhưng bây giờ bà chỉ để một phần, tôi có thể nói là 1/10 thôi, cho hai cô con gái, mỗi cô được 1/10. Bà ấy cho những đứa cháu ngoại của bà một số tiền, còn lại bà cho những người không liên quan gì đến bà, không liên hệ gì đến bà, và nhất là bà cho cái người làm vườn đó nhiều tiền nhất. Vậy thì cái câu hỏi ở trong cái hồ sơ này, người ở ngoài đứng vào sẽ nói tại sao bà ấy cho cái người này nhiều như vậy, bà ấy có bình thường hay không, đầu óc của bà lúc đó có khỏe mạnh hay không. Tại sao bà lại mang tiền đi cho người lạ mà lại không cho con của bà ấy? Undue influence, tức là cái sự ảnh hưởng không có lý do. Nhất là những người ở cái tuổi mà đã lớn, họ có những cái người ở chung quanh họ, rỉ tai họ, nói chuyện với họ, rồi sự cảm xúc của họ nó thay đổi. Và từ đó họ thay đổi cái ý định của họ, và tiền họ có sẽ được mang đi cho những người không liên hệ với họ. Cái ngã này trên tòa và những người chuyên môn về những cái vấn đề này rất là lo ngại trong cái sự người lớn tuổi này. Những người lớn tuổi này đem tiền đi cho như vậy. Có những người họ làm những cái giấy tờ để mà họ cho. Còn có những người thì họ cứ tự động đi vào trong nhà băng lấy tiền ra đem cho. Đây là một cái gọi là cái dạng gọi là elder abuse. Tức là mình hành hạ những người lớn tuổi. Elder abuse nó đi đến từ nhiều cái dạng. Ví dụ như một người lớn tuổi được chăm sóc bởi một người mà gia đình tin tưởng vào cái người đó, hoặc là chính phủ cho cái người đó được cái công việc chăm sóc cái người lớn tuổi đó. Nhưng mà trong cái thời gian cái người lớn tuổi này được chăm sóc, người già được chăm sóc, thì cái người chăm sóc họ lại là cái người hành hạ họ, không cho họ ăn, cho họ uống thuốc để họ ngủ, lấy tiền của họ, làm những cái việc mà dưới luật là những cái vấn đề bất hợp pháp. Vì vậy elder law là một trong những cái luật, những cái làm cách làm việc, những cái phương chương trình làm việc mà nhiều người đã để ý đến để mà bảo vệ quyền lợi của những người già. Những người già là những người họ không có thể nào nói những cái tiếng nói mà họ muốn nói được. Và nhất là khi họ phải tùy thuộc vào một người khác để mà chăm sóc họ, để mà nuôi nấng họ, cho họ ăn, tắm rửa cho họ, làm những cái việc mà những cái người này đã được cái sự tin tưởng để mà làm việc đó. Chuyện đó xảy ra rất là nhiều. Cho nên khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng này, những cái văn phòng bất vụ lợi của chính phủ là những cái văn phòng sẽ giúp đỡ cho mình đi đến cái chỗ điều tra và xem rằng là cái chuyện đó có xảy ra hay không. Còn cái việc cái người mà chăm sóc mình là caretaker, hoặc là cái người làm vườn cho mình là gardener, hoặc là cái người mà giúp đỡ cho mình, dẫn trợ mình đi mua đồ ăn, làm này làm kia cho mình, và những người bạn của mình, những người đó là những người mà không có sự cái liên hệ với mình, nhưng mà vì cái việc họ làm cho mình cảm ơn họ, thì cái số tiền mình để lại cho họ đó, nó có so sánh với cái công sức hoặc là cái công việc họ làm cho mình nó có đúng hay không? Vì vậy cái vấn đề mà mình để lại cái số tiền nó quá lớn, nó trở thành một cái việc gọi là undue influence, cái sự ảnh hưởng không đúng chỗ như vậy, không hợp lý như vậy, nó sẽ đưa cái việc tố tụng, cái việc gia đình xào xáo ra đi đến đâu. Và để chứng minh cái việc undue influence đó thì cái người đưa cái hồ sơ lên tòa phải chứng minh rằng là cái người mà đứng thừa hưởng cái tài sản đó đã rỉ rê, đã hủy tai cái người mà cho họ cái số tiền này, và họ đứng ở cái vị trí mà họ là cái vị trí tốt nhất có thể làm được cái việc này, và vì cái sự đòi việc làm đó nó đã ảnh hưởng đến cái việc mất đi cái số tài sản mà cái người đúng ra được thừa hưởng đã không được thừa hưởng. rồi thì những người chuyên môn phải bước vào cái hồ sơ bác sĩ tâm lý học, bác sĩ gia đình, những người luật sư, những người làm việc chung quanh cái người mà đã để lại cái số tiền không đúng chỗ như vậy. Nhưng mà đó là cái sự suy nghĩ của chúng ta, là những người đứng đáng lý được thưởng cái gia tài cách xù này, nhưng mà bây giờ lại không còn được như vậy nữa, lại là đứng thừa một cái gia tài nhỏ xíu, còn lại bao nhiêu tiền đem đi cho người lạ hết. Vậy thì hỏi làm sao chúng ta là những người con không thể nào mà đứng nhìn ngơ người mẹ đang làm những cái việc không đúng như vậy, phải không? Và trong những cái văn bản trust thì có những cái điều khoản đã được viết ra bởi luật, được viết ra bởi những cái điều, những cái cấu của bộ luật về tài sản. Một trong những cái điều khoản được viết ra đó là no contest clause, tức là cái thơm không được phản đối. Thơm không được phản đối này nói rằng là bất cứ cái người nào đứng thừa hưởng cái gia tài này phản đối thẳng mặt hoặc là phản đối qua cái đường dây khác ha, có thể sẽ không được nhận cái số tiền mà để lại. Thì tôi nói cái có thể là vì có người nói không được nhận, có người nói được nhận. Nhưng mà nó tùy vào cái lời viết ở trong cái điều khoản này. Cái bà này bà ấy viết cái điều khoản này, bà nói bởi vậy nếu cái sự gọi là attempt, tức là cái sự tính toán của những người con của cái người lập cái trust này đưa cái hồ sơ này ra tòa để phản đối bất cứ cái vấn đề gì trong cái trust mà tôi viết, trong cái sự cho đi cái tiền mà tôi có, và cái việc đó xảy ra khi tôi còn sống hoặc là đến lúc tôi đã chết, những cái việc làm đó bởi những người con của tôi sẽ không mất đi cái quyền lợi của họ đã được để lại bởi tôi. Còn có những người thì biết rằng là nếu đứng ra phản đối thì cái người này sẽ không được lãnh cái tài sản này. Ok, cái bà này bà làm việc rất là cẩn thận, không những bà vì tại vì bà đã thấy rằng là con bà đã phản đối, bà đã thư kiện bà trong thời gian bà còn sống rồi, huống chi khi bà chết đi thì còn gì nữa. Nhưng mà quý vị biết khi mà cái hồ sơ mà đưa lên tòa về vấn đề tố tụng á, nó tốn rất là nhiều tiền và rất là nhiều thời gian. Ok, chứ không phải chỉ là mô cái hồ sơ đơn giản chừng vài ngày vài tháng thế là xong, không phải như vậy. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề làm trust, chúng ta phải biết rằng là cái việc làm trust đó nó cần có những cái sự tham khảo, và những cái tham khảo đó nó rất là quan trọng, bởi vì những cái sự tham khảo đó nó sẽ đưa ra những cái vấn đề liên quan đến cuộc sống gia đình, liên quan đến những người mình để tài sản lại cho họ, nhất là khi cái người mà có tiền để lại những cái tài sản cho những người không thân thiết lại cần phải có thêm những cái thời gian tham khảo, lại cần phải có thêm những cái chi tiết, những cái sự gọi là hỏi han chung quanh cái việc tại sao tiền này lại để lại cho một người làm vườn, tại sao tiền lại không để lại cho con, tại sao để lại cho người con này mà không để lại cho người con kia, tại sao không cho những người khác, còn có những người để lại tiền cho con rể, con dâu nữa, tại sao lại để cho họ, tại vì dưới luật không có cái trách nhiệm để mà mình để tiền lại cho những người con rể, con dâu. Nhưng mà cái người làm trust là cái người có quyền quyết định họ muốn làm cái gì và họ muốn làm như thế nào. Khi bà ấy làm việc này, chuyện xảy ra 9 năm trước khi bà mất đi. Thì cái câu hỏi ở đây là lúc bà làm, cái sức khỏe của bà như thế nào, đầu óc của bà như thế nào, bà ấy đó có đủ khả năng hay là có đủ trí tuệ để mà làm cái việc này cho nó bình thường hay không. Bà mẹ này rất là chu đáo. Không những bà không lấy đi cái phần mà bà để lại cho con bà, mặc dù con bà nó sẽ đưa, bà biết là con bà nó sẽ đưa cái hồ sơ này lên tòa để phản đối. Nhưng cùng một lúc, bà cũng nói rằng là nếu cái người nào mang cái hồ sơ này ra tòa phản đối, thì cái tiền chi phí của luật sư sẽ trừ vào cái tiền cái người đó được lãnh. Đây là một người rất là thông thạo. Tại vì sao? Tại vì đó là một cách để mà ngừng lại cái sự gọi là phản đối. Tại vì cái người mang cái hồ sơ ra tòa biết rằng là nếu cái hồ sơ này sẽ tốn 40.000, 50.000 đô la thì cái tiền của tôi lãnh được nó sẽ bớt đi cái số tiền đó. Nhưng mà bà ấy không ngừng ở đó. Bà đi xa thêm nữa. Bà ấy nói chuyện với bác sĩ gia đình. Bà ấy nói chuyện với lại bác sĩ tâm lý học. Những người làm về vấn đề trí tuệ đầu óc. Và bà yêu cầu họ viết những cái văn bản, nó gọi là cái affidavit, để mà nói rằng là trong lúc bà làm việc này, trong những cái thời gian này, đầu óc của bà khỏe mạnh, không sao cả. Vì bà biết rằng là một khi bà mất đi, những cái việc này sẽ đưa ra tòa để mà phản đối. Tại sao bà biết cái việc này? Là vì bà ấy tham khảo với luật sư của bà ấy. Người luật sư của bà nói cái việc mà bà cho đi những cái số tiền này nó không có bình thường. Bà phải xem lại, tại vì là trong tương lai, cuối con đường đó, tôi thấy những cái hồ sơ tố tụng sẽ được mang vào trong tòa. Vì có thể cái việc bà làm đây là vì cái sự ảnh hưởng gian lận, gian dối của cái người làm vườn, gian dối của cái người đã giúp việc cho bà, hoặc là những người bạn của bà, và có những cái ảnh hưởng không đúng chỗ, tức là undue influence và fraud, gian dối, gian lận. Sau khi bà làm tất cả những việc bà phải làm rồi, thì bà ấy từ chức, bà không còn làm việc này nữa. Bà để cho một nhà băng đứng ra để làm cái vị trí của bà ấy, đứng ra để làm những cái việc cần thiết mà đúng ra bà ấy phải làm. Và nhân viên của cái nhà băng này bắt đầu làm cái bổn phận của họ là quản lý cái tài sản của bà ấy. Làm sao cho cái tài sản của bà ấy được tăng chức, được tăng chức mà là tăng tiền. Làm sao cho cái tài sản của bà ấy có sức khỏe rất là tốt để đến khi bà ấy mất đi 9 năm sau. Nhà băng này bắt đầu nói đến vấn đề chia tiền tài sản bà để lại. Quý vị đang lắng nghe chương trình trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu do luật sư Nguyễn Kim Phượng trình bày. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan những vấn đề liên quan luật di trú, luật hình sự, luật dân sự, luật tài sản, những vấn đề liên quan đến tòa tài sản probate, tức là chúng ta muốn đưa hồ sơ vào trong tòa, yêu cầu tòa chỉ định cho mình làm cái gì mà mình có thể làm được vì cái người để tài sản lại đã bằng lòng cái việc đó trên tờ di chúc, hoặc là họ không để lại tờ di chúc. Còn những vấn đề khác liên quan đến trust, thì cái trust nó không phải là cái trust là một cái văn bản mà nó không có đòi hỏi mình phải đưa vào trong tòa để làm cái việc giải quyết tài sản. Nhưng mà những cái việc nó xảy ra chung quanh cái vấn đề trust là mình có người phản đối cái việc mà cái người lập trust để lại cái số tiền cho họ như thế nào. Rồi có những người họ không muốn cái người đứng kế vị, cái người lập trust đã ra đi để quản lý cái tài sản này, vì họ nói cái người gọi là trustee đó, successor trustee đó đã không làm đúng với cái bổn phận của họ. Họ thiếu thợ, họ thất thoát tiền bạc, họ không chăm sóc những cái tài sản mà cái người đã ra đi để lại. Bất cứ cái gì đó mà nếu dưới luật cho phép rằng là cái người đứng kế vị, cái người đã mất là cái người successor trustee đó đã không làm đủ bổn phận của họ, thì cái người beneficiary là cái người lãnh tài sản có thể mang hồ sơ vào trong tòa và yêu cầu tòa truất phế cái người đó để đưa cái người khác lên. Đây là những cái vấn đề liên quan đến probate, đến tòa tài sản, đến những cái điều luật. Nhưng mà trong cái tòa tài sản ở quận hạt Santa Clara nơi chúng ta đang sống, họ cũng làm những cái vấn đề liên quan đến guardianship, đến conservatorship. Guardianship là chăm sóc những người dưới tuổi vị thành niên, conservatorship là chăm sóc những cái người gọi là mất năng lực lao động, disabled, những người lớn tuổi, không phải chỉ là già thì mới có conservatorship, hoặc là những người bị những cái bệnh tự kỷ, autism, những người không tự lo lắng cho chính họ, mặc dù họ vẫn còn ở cái tuổi còn trẻ, thì đó là cái nơi tòa mà chúng ta làm những cái việc chúng ta cần được tòa ra lệnh để làm việc này. Và những người muốn đổi tên, những người muốn đổi tuổi, khi quý vị đổi tên thì cái việc đó quý vị có thể làm lấy. Tòa đưa cho quý vị một cái sấp hồ sơ, quý vị điền vào, quý vị nộp vào. Nhưng cái sự đổi tuổi nó đòi hỏi nhiều hơn cái việc đổi tên, và vì vậy cái việc đổi tuổi quý vị cần đến cái sự tham khảo của luật sư và sự giúp đỡ của luật sư để cái việc làm đó nó sẽ được kết quả tốt đẹp nhé. Những người muốn xin con nuôi, adoption, nhớ nhé, quý vị muốn xin con nuôi thì cái người con này khi tòa hạ lệnh xuống, cái người con này phải ở dưới 16 tuổi. Vì hầu hết cái mục đích mà chúng ta xin con nuôi là để chúng ta cho cái người đó có được một cái dạng về di trú. Thì cái điều kiện quan trọng nhất là cái người đó phải ở dưới 16 tuổi. Vì đối với luật di trú, họ họ đòi hỏi như vậy, chứ không phải ở trên tòa họ đòi hỏi như vậy. Ở trên tòa nếu dưới 18 tuổi thì cũng được, nhưng mà nếu hai chị em trong một gia đình được xin làm con nuôi thì luật di trú nói cái việc đó có thể làm xong trước 18 tuổi. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire Street ở phía downtown San Jose. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Và khi chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến luật gia đình, đến những điều luật về hợp đồng, những điều luật về unlawful detainer, tức là mình trục xuất người ra khỏi nhà, những vấn đề về lương, về giờ làm việc, về giờ không được nghỉ trưa, không được nghỉ giải lao, về những vấn đề liên quan đến sắc giới tình dục, nơi sở làm, đến những vấn đề liên quan đến cái cuộc sống, cái tình trạng nơi sở làm, nó không có được an bình, nó rất là căng thẳng, và cái việc đi làm đó khó mà có thể làm việc cho nó đúng, nhất là những người làm ở cái vị trí, xin lỗi quý vị, làm ở cái vị trí là họ phải có cái sự tập trung về đầu óc thì cái việc làm đó nó mới được tốt đẹp. Nếu quý vị đang phải để ý tập trung vào làm cái việc gì đó cần thiết mà cái việc căng thẳng đó nó cứ xảy ra thì làm sao quý vị có thể làm việc cho nó an bình được. Và nếu quý vị làm việc không có được an bình thì cái việc làm đó nó sai. Và nếu nó sai thì cái người lỗi là mình. Cho nên khi quý vị nói đến những vấn đề liên quan đến luật nhân viên, tức là labor law, tức là employment law, thì quý vị cần phải nói chuyện với luật sư để được tham khảo, để biết rằng là cái việc mình cần phải được giải quyết có thể làm được hay không. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh, quý vị thì gọi số 408-947-7030, 408-947-7030.
Thưa luật sư, đây là câu hỏi của Khánh Thi, chắc có lẽ nó hơi bị lãng nhắc một chút xíu, nhưng mà Khánh Thi hỏi luật sư thử coi có bao giờ luật sư thấy cái trường hợp này chưa? Bà mẹ có tài sản nhiều lắm nhưng mà không biết vì một cái lý do nào đó, thí dụ bà giận mấy đứa con đi, đó bà đang là vô một cái hội đoàn nào đó, làm một cái giấy tờ đó, bà cho cái hội đoàn đó, sau khi bà mất đi, đứa con mới thấy là ủa tại sao cái này là tài sản của mẹ mình, bây giờ mẹ mình lại cho một cái hội đoàn đó, nhưng mà thật sự mấy đứa con biết là không phải là ý của bà mẹ, nhưng mà không biết một lý do nào đó, sau khi bà mẹ mất đi, những đứa con có thể ra tòa tài sản để lấy lại một phần nào đó, thưa không, được không luật sư?
Vâng, đây là cái câu trả lời, cái câu hỏi của Khánh Thi rất là hợp với cái chủ đề ngày hôm nay. Khi mà cái người mẹ làm cái việc đó thì giống như cái người mẹ trong cái hồ sơ này vậy. Những người con có thể phản đối cái sự chia tài sản đó cho một cái văn phòng bất vụ lợi hay là một cái văn phòng charitable, charity đó, bằng cách rằng là phải xem trong cái tờ giấy trust đó người mẹ viết như thế nào. Nó rất là quan trọng. Vì cái việc người mẹ viết đó là dựa trên cái lời tham khảo của cái người luật sư nói với người mẹ. Và viết như thế nào để cho chánh án họ nhìn vào và thấy cái ý định của cái người mẹ vào lúc đó. Cái intention của cái người trustor, cái người làm cái trust vào lúc đó. Đó là một trong những cái phương cách để biết rằng là cái người mẹ này đã như thế nào. Và cùng một lúc, những cái người con này cũng có thể đặt để đó lên tòa để yêu cầu tòa giải quyết cái việc này dưới cái điều khoản gọi là pre-terminated child. Tức là tôi là con của bà ấy làm ngơ tôi đi, bà ấy không cho tôi một đồng nào hết. Thì bây giờ tôi yêu cầu tòa phải giải quyết cái việc này cho công bằng. Nhưng chung quy mà nói, cái tờ giấy, cái văn bản trust đó nó rất là quan trọng, thể hiện cái ý định của cái người làm trust như thế nào. Và từ đó cái việc đưa cái hồ sơ này ra tòa nó có thành công hay không. Vì vậy cái việc làm về vấn đề trust nó rất là quan trọng. Tôi nói đi nói lại mãi cái chữ rất là quan trọng, là vì quý vị biết tham khảo rồi thì làm cái trust. Vì trong cái sự tham khảo nó sẽ đưa ra những cái ý định của cái người làm trust, và cái người luật sư sẽ nói chuyện với cái người làm trust là nên làm như thế nào để cái việc xảy ra về sau này không phải đi đến cái chỗ tố tụng hay là những cái hồ sơ sửa kháng cáo hay là những cái hồ sơ chống trả ở trên tòa về cái vấn đề này. Vì vậy cái việc làm trust rất là quan trọng và tham khảo. Nhiều người cứ nghĩ rằng là đơn giản lắm, chỉ có một căn nhà thôi, không phải là việc gì cũng đơn giản lắm, cho dù là một căn nhà cũng phải làm cho nó đầy đủ đúng thì cái kết quả nó mới tốt đẹp và nó không đi đến cái chỗ phải kiện tụng nhé. Đó là câu trả lời.
Vâng, cảm ơn luật sư nhiều lắm. Hồi lúc trước Khánh Thi cũng không có nghĩ là đi Vintrust quan trọng đến như vậy đâu, nhưng mà cho tới bây giờ Khánh Thi có ba người quen nói là Khánh Thi ơi, nếu có tài sản phải làm nhá, chứ nếu không làm không được, tại vì chính gia đình mình đã bị rồi. Chị qua đời chưa có làm trust gì hết, bà chị đó bà có căn nhà bây giờ gần một năm trời rồi, tốn biết bao nhiêu tiền rồi mà ra tòa tài sản cái căn nhà đó chưa có ngã ngũ về đâu hết. Bà chị bà không hề để lại cái living trust, không hề để lại di chúc gì cả. Cho nên nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc gì về các vấn đề làm living trust, câu hỏi liên quan đến vấn đề luật pháp, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Office với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. Gọi hẹn với luật sư hoặc là có câu hỏi nào cứ việc nhấc điện thoại lên gọi cho luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Còn một phút cuối lại cho luật sư ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Sau khi bà mất thì người con gái lớn của bà đưa cái hồ sơ lên tòa để nói rằng là cái sự ảnh hưởng không đúng chỗ của cái người làm vườn này đã làm cho người mẹ làm cái văn bản trust đó không có đúng. Và cô ta yêu cầu tòa giải quyết, quyết định rằng là cái tờ giấy văn bản bà làm không có hiệu lực. Giải quyết quyết định rằng là cái lời nói về vấn đề không phản đối trong cái trust của bà ấy không có được áp dụng. Và ra lệnh để mà nói với cái người đang đứng cái vị trí trustee, gửi và trả tất cả cái tiền trong cái tài sản bà để lại dựa trên cái tờ giấy bà làm lúc mới đầu và cái tờ giấy đầu tiên bà sửa đổi thôi. Hồ sơ của cô này đã không được chứng minh và chánh án ở trên tòa đã không cho cô ta được thắng cái hồ sơ và cô ta kháng cáo. Và cho dù cô ta kháng cáo, cô ta cũng không thành công. Tại vì cái hồ sơ này có quá nhiều cái bằng chứng cho thấy là bà này bà ấy làm rất là đúng và bà rất là tỉnh táo. Cái buồn ở đây là cái sự trừng phạt những người con của bà ấy. Cho nên cái quyết định là ở cái người làm trust. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề trust, quý vị có thể gọi cho chúng tôi, những người mà có người thân đã mất đi và không để lại những giấy tờ về trust hoặc là di chúc và có tài sản thì chúng ta làm probate. Tùy theo cái tài sản, tùy theo cái việc làm, tùy theo cái vấn đề ở chung quanh cái hồ sơ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình. Hạnh phúc trở lại với Khánh
Thi. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng vào sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới nhiều sức khỏe và an lành. Hẹn gặp lại luật sư 8 giờ rưỡi sáng với chương trình Luật pháp di trú.
Cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717. 408-947-7717. Chúc tất cả quý thính giả gặp may mắn.